bè ở Kim Môn này. Nếu như cô đồng ý, ông sẽ hỏi thăm giúp cô. Đúng lúc đó, mắt cô đỏ lên, cô cúi đầu xuống một hồi lâu. Để phá vỡ bầu không khí buồn bã, tôi vừa cười vừa nói rằng, nếu như đã tìm được cha mẹ, cô có chịu đến đó gặp và nhận cha mẹ mình hay không? Cô nói,
đương nhiên là nhận ra. Nếu như được đến đó, tôi muốn cùng đi với chị một lần. Chị có chịu đi không?
Nói đến đây, tưởng chừng như mình đã về đến Kim Môn. Đôi mắt cô sáng bừng lên. Cô nhìn tôi chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Tôi đáp lời cô rằng, đương nhiên rồi, tôi luôn mong được tới Kim Môn, và nếu được đi cùng với cô thì tốt quá. Về sau, ông Ngô có nhờ bạn đến Kim Môn dò tìm tin tức song thân Chu Tú Hoa theo địa chỉ cô nói. Người bạn về cho biết là quả thực có gia đình tên là Chu Thanh Hải, nhưng sau khi quân giặc pháo kích thì toàn gia đã mất tâm tích. Do đó, Chu Tú Hoa không cách gì về Kim Môn nhìn nhận người thân nữa. Thế rồi, tôi yêu cầu cô kể cho nghe sự tình lúc cô rời Kim Môn. Cô kể.
Chuyện xảy ra vào năm Dân Quốc bao nhiêu, tôi không nhớ rõ. Năm đó, tôi 18 tuổi. Giờ lúc đó, người tung tin nhảm là quân đội sẽ triệt thoái khỏi Kim Môn. Cho nên nhiều bá tính trong làng đều xuống thuyền đi lánh nạn. Tôi cũng lên thuyền theo.
Tôi lại hỏi cô rằng, cha mẹ cô không đi cùng ư? Cô lắc đầu nói,
không. Lúc đó cả nhà tôi đều hoảng loạn. Nhà chúng tôi buôn bán nên không có thuyền. Tôi đi ké theo thuyền đánh cá của người ta. Lúc đó tôi chia tay người thân. Tôi hoàn toàn không lường trước được. Đó là lần chia tay vĩnh viễn. Không bao giờ cô có thể gặp lại gia đình được nữa.
Cô nói với vẻ buồn rầu, nhưng vẫn ráng kể tiếp tục.
Hôm chúng tôi đào nạn, bọn giặc pháo kích dữ lắm. Tôi bị gió bão làm bị thương, nhưng vẫn ráng leo lên thuyền. Thuyền ra tới ngoài biển lớn, thì chúng tôi chẳng biết đi hướng nào nữa. Vì mọi người thường ngày chuyên bắt cá ngoài biển, cho nên khi ra biển lớn, thì họ mù tịt và mất phương hướng. Sau đó, chúng tôi phó mặc thuyền trôi theo dòng nước đưa đẩy. Cứ thế mà lên đền mãi giữa biển nước mênh mông. Rất nhiều người bị chết đói, chết khát. Tôi cũng cực kỳ thống khổ. Không biết là phải trải qua bao nhiêu ngày, thuyền thuyền mới trôi dạt đến hải đảo này. Những người còn khí lực đều bỏ thuyền bơi đến bờ. Phần tôi thì hôn mê. Sau đó một ngư thuyền tới. Có người phát hiện ra tôi, bèn cập gần thuyền. Bọn họ lay tỉnh tôi. Tôi mới biết đây là vùng Đài Tây của Đài Loan. Bọn họ hỏi nguyên nhân tôi lênh đênh trên biển. Tôi thành thật kể cho họ nghe. Sau đó...
Nói đến đây, mắt cô xuất hiện hai giọt lệ tròn như hạt châu, và cô vội chùi đi. Tôi lại ngắt lời, nói tiếp giùm cô rằng, sau đó, họ đoạt tiền cô, rồi ném cô xuống biển, cho nên toàn gia họ sau này đều chết sạch, chỉ còn lại một thằng nhỏ bị bình phong điên. Không đợi tôi nói hết, cô vội cướp lời.
Trời, cô cũng nghe được điều này sao? Thật sự là số vàng trên thuyền ấy không hoàn toàn là của tôi, mà là của nhiều người đào nạn mang theo. Còn chuyện bọn chúng cướp vàng, sau đó cả nhà bị giết hết, hoàn toàn là sự thật. Nhưng tôi là người tin Phật. Dù biết họ tàn nhẫn không lương tâm, nhưng tôi chẳng thèm kết thù với họ làm gì. Chuyện này là do những người đồng đi với tôi căm phẫn, bất bình, nên báo oán thôi.
Tôi lại hỏi cô rằng, trước khi đến nhà Ngô tiên sinh, cô ngủ ở đâu? Nhắc đến vấn đề này, cô có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn đáp.
Tôi ở thôn Đài Tây, đảo Hải Phong, trong đó có nhiều cây xanh và biển rất đẹp. Tôi ngủ tại đó nhiều năm.
Và tôi muốn hỏi cô, rằng cô có thích chỗ đó không?
Thích lắm, tôi ở đó khá lâu. Khi bị ném xuống biển, thì hồn tôi cứ quanh quẩn ở nơi đảo Hải Phong. Tôi trụ tại đây chừng 10 ngày, thì được Dương Công thâu làm môn hạ. Dương Công cho biết, thọ mạng của tôi chưa hết, có thể mượn thay của vợ Ngô Thu Đắc để hồi dương. Ông dạy tôi hãy tạm trú ở miếu Dương Bắc. Không bao lâu, Ngô Thu Đắc đến đảo Hải Phong làm việc. Tôi liền theo Ngô Thu Đắc. Khi Ngô Thu Đắc làm xong việc quay về nhà, thì khi đó tôi cũng theo về để chờ cơ hội. Vài ngày sau, bà Lâm bình tình trở nặng, hồn về cõi khác. Tôi nhân cơ hội này mượn thay hoàn hồn.
Ngừng một lát, cô tiếp.
Nhưng chuyện mượn thay người không phải dễ dàng. Để vào được thân xác người là một việc rất khổ não. May mà có Dương Công giúp đỡ, phải hơn 20 ngày việc mới hoàn thành.
Tôi thật muốn biết cảm giác của cô lúc ấy ra sao. Cô nói tiếp.
Rất tự nhiên, nhưng không quen lắm.
Cô muốn ám chỉ, lúc trước mình là một thiếu nữ, giờ phải mang thân một bà lớn tuổi, đã có chồng. Tôi đổi sang đề tài khác, hỏi cô rằng Mạch Liêu có tốt như Kim Môn không?
Mạch Liêu hả? Nơi này sao có thể so bì được với Kim Môn chứ? Phòng ốc ở Kim Môn hoàn toàn là nhà xây. Đường đi á thì bằng phẳng và chỉnh tề. Nơi chúng tôi cư ngụ là khu vực buôn bán người ở rất là sầm uất và náo nhiệt. Còn cả nhà cửa Mạch Liêu xây á thì không có trật tự, rất bát nháo và lộn xộn.
Năng cư sĩ đồng ý lời cô nói. Theo năng cư sĩ phỏng đoán, Chu Tú Hoa đào nạn vào năm Dân Quốc 43 bởi vì trong năm đó nhiều người thấy quân đội vận chuyển súng thuốc đạn dược đến ven biển. Họ tưởng quân đội rút lui nên hồ đồ tung tin nhầm lẫn. Nghe năng cư sĩ tả, cô nói.
Đúng, tôi chính là người chạy giặc trong thời buổi đó.
Tiếp theo, tôi hỏi về dân tình phong tục ở Kim Môn, thì cô nói giống y như năng cư sĩ đã kể. Lần thứ nhất, tôi đến Mạch Liêu, cũng từng nghe kể là tình cảm giữa ông Ngô và bà Cương không tốt lắm. Nhưng, từ lúc Chu Tú Hoa mượn xác nhập hồn, thì tình cảm giữa họ rất hòa thuận, tốt đẹp. Và cô đối với Thắng Nhan là con trai của A Cương cũng chăm sóc tốt như mẹ ruột của cháu. Không những thế, Ngô gia từ lúc Chu Tú Hoa đến thì kiếm được rất nhiều tiền. Cô quen buôn bán nên hướng dẫn chỉ đạo đúng y. Cô bảo thứ gì nên, thứ gì không nên buôn bán đều thành công cả. Hơn nữa, cô còn ra đồng canh tác. Thậm chí, việc canh mực nước ruộng buổi tối đều do cô đích thân làm. Có lúc phải sắp xếp trong tiệm hoặc phải vận chuyển hàng hóa nặng nề, đòi hỏi rất nhiều sức lực, cô đều gánh vác cả. Chỉ duy có một điều, cô không muốn xuống bếp nấu cơm. Lý do rất đơn giản là cô rất sợ những thức ăn mặn, hôi tanh. Tôi liền hỏi cô rằng, cô ở Mạch Liêu gần 2 năm, giờ cô đã quen chưa? Mặt cô thoáng hiện nét bối rối. Cô thở dài than.
Trời ơi, cô coi, tôi hiện giờ phải sống trong thân thể dai mượn này, thay cho thân cũ đã mất. Nhưng thật bất tiện và không tự nhiên. Hơn nữa, do mình mượn thân, nên phải thay họ mà gánh nhát, phải xử lý tất cả mọi công việc như một người đã có gia đình. Tôi rất tiếc vì cảnh sống ngày xưa, nên lòng tôi rất buồn.
Cô nói tiếp.
Như tôi đã kể qua cho cô nghe, tôi là người tin Phật. Khi tôi chưa đến Ngô gia, tôi vẫn còn là một cô gái chưa kết hôn. Vì vậy mà tôi rất chán ngán cuộc sống hiện tại.
Tôi hiểu rõ ý cô muốn nói. Vì là cô là cô gái 18 tuổi mà giờ đây phải sống thân một người già, lại phải chu toàn trọng trách làm mẹ, làm vợ, gánh vác quá nhiều. Cô kể.
Tôi từng yêu cầu Ngô tiên sinh cho tôi đến niệm Phật đường an dưỡng, nhưng ông không chịu. Trong lòng tôi rất buồn, nhưng cả nhà họ đều đối với tôi rất tốt. Vì vậy mà tôi đành thay thân này gánh vác tất cả. Nhưng nếu như sau này ông Ngô chịu đáp ứng cho phép tôi đến niệm Phật đường, thì tôi rất muốn đến đó, vì nơi đó thanh tịnh, hợp với tôi hơn.
Tôi nói với cô rằng, nghe kể cô đối với con trai và mẹ chồng rất tuyệt. Mọi người đều khen ngợi cô, phải không?
Về điểm này hả? Mọi người đối xử với tôi rất tốt. Thắng Nhan á thì ngoan lắm, mặc dù nó không do tôi sinh ra, nhưng nó rất hiểu chuyện. Mọi người đối với tôi quá tốt, thì tôi sao có thể xấu với mọi người chứ? Có lúc, ông Ngô thường la con trai, tôi luôn khuyên ông. Con hãy còn nhỏ, có chuyện gì cũng không nên quát la to tiếng, phải nhẹ nhàng, giải thích cho con hiểu. Tôi nghĩ nhất định Thắng Nhan sẽ tiếp thu tốt hơn. Đương nhiên là tôi cũng khuyên Thắng Nhan nghe lời cha. Tôi đã ở trong nhà họ, thì tôi luôn mong gia đình có thể sống với nhau hài hòa, an lạc.
Nói đến chuyện con cái, má cô chợt ửng hồng lên. Đương nhiên rồi, vì theo tuổi hiện thời của cô mà tính, thì cô hãy còn quá nhỏ. Đột nhiên trong phút chốc bị một thanh niên lớn tuổi kêu mình là mẹ, thì ác hẳn phải cảm thấy rất không quen. Trân trọng chụp hình lưu niệm. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi nói chuyện đã mấy tiếng đồng hồ, đã đến lúc phải cáo biệt. Tôi đứng dậy và nắm tay cô an ủi rằng mọi người đã đối với cô rất tốt thì cô cũng nên buông xả, quên hết đi. Phật giáo nói tất cả đều do nhân duyên tụ hội hợp thành. Có lẽ cô và Ngô gia có duyên nên mới từ chốn Kim Môn xa xôi mà trôi dạt đến nơi này sống chung cùng với họ. Cô gật đầu. Tôi lại nói tiếp rằng dù sao cô hàng ngày đều rất thành tâm niệm Phật, thì bất kể sống ở đâu mình cũng hành trì như thế thôi, không nhất định phải đến niệm Phật đường. Phật Bồ Tát vẫn luôn chúc phúc gia hộ cho cô. Hơn nữa, theo tinh thần Phật giáo thì trước lợi người, sau mới lợi mình. Cô đã giúp đỡ cho cả nhà họ, khiến họ đều cảm thấy rất vui. Đây cũng là rất có công đức. Cô vẫn im lặng. Tôi lại nói tiếp rằng, nếu cô muốn đến Phật đường, thì sau này khi tôi rảnh, tôi dẫn cô đến Hồ Vĩ chơi. Tôi mong từ nay cô sẽ an tâm, chẳng nên thường cảm thấy khó kham và khổ sầu nữa. Cô cảm động siết tay tôi, tạ ơn mãi. Trước khi ra đi, tôi mời cô cùng chụp hình với tôi làm kỷ niệm. Cô có vẻ ngần ngại. Sao nhờ Thắng Nhan khuyên lơn động viên mãi, cô mới gật đầu đồng ý. Lúc chúng tôi cáo từ, Thắng Nhan tiễn chúng tôi đi. Trên đường, tôi hỏi cháu những điều liên quan đến mẫu thân. Cháu nói,
mẹ tôi từ nhỏ sinh trưởng tại Mạch Liêu, xưa nay chưa từng đến Đài Tây hay Kinh Môn. Sau khi bà lành bệnh, đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Tôi thật tình không tin những chuyện như thế, nhưng thân xác vẫn là mẹ tôi, mà mẹ cứ cương quyết không chịu nhận mình là A Cương. Bà con thân quyến tới thăm, ngay cả bà ngoại và các dì, mẹ cũng không nhìn ra ai.
Việc này khiến cả nhà đều cảm thấy rất kinh ngạc. Trong tâm tôi cảm thấy có phần bức xúc. Tôi thực không biết phải kêu bà như thế nào. Nói đến đây cháu dừng lại. Tôi hỏi cháu, vậy hiện tại thì sao? Cháu cười buồn rồi đáp,
đương nhiên tôi vẫn kêu bà bằng mẹ, vì là thân xác của mẹ tôi mà.
Tôi hỏi cháu, cháu tin chuyện mượn thay hoàn hồn ư?
Ngày xưa tôi hoàn toàn không tin. Mẹ tôi xưa nay chưa từng đến đảo Hải Phong, nhưng mẹ hiện tại hay tả về đảo Hải Phong. Hơn nữa, vào năm Dân Quốc 48, tôi từng tham gia hội trại ở Phi Luật Tân. Trong đội có một người bạn quê ở Kim Môn, thổ âm rất khác. Khi tôi về nhà thì mẹ đang bệnh. Sau khi lành rồi thì tiếng nói thay đổi hẳn, khẩu âm giống hệt người bạn ở xứ Kim Môn kia. Hơn nữa, bà còn có thể kể rất nhiều chuyện về Kim Môn. Cho nên tôi tin mẹ sau này thật sự là người Kim Môn.
Tôi kể cho quý độc giả nghe câu chuyện này hoàn toàn không có ý khiến cho các vị sinh tâm hiếu kỳ rồi đi tìm gặp Chu Tú Hoa. Tôi chỉ muốn dùng câu chuyện này để chứng minh rằng Phật giáo nói lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng là chính xác, và lý lẽ này luôn tồn tại. Cuối cùng, tại đây, tôi mong tất cả chúng ta đều sẽ chúc phúc cho Chu Tú Hoa. Bình. Chúng ta hàng ngày học giáo lý Phật, luôn được Ngài nhắc nhở. Xác thân này không thực, mong manh, dễ rã bất cứ lúc nào. Nhưng ta khó mà thâm nhập, vì khi mở mắt chào đời, ta đã mang thân này rồi. Còn Chu Tú Hoa, ngay giây phút mượn xác hồi dương sống trở lại, cô sẽ rất dễ thấy xác thân đang mang đó không phải là của cô. Trên đường đào nạn, chuyện bị đoạt của, vớt xác xuống biển có thể xem như là một tốt nghiệp quan kiên, hoặc là một nhân mới mà tên cướp bắt đầu gieo. Nhưng Chu Tú Hoa tâm sự rằng cô hiểu giáo lý Phật, cô tin nhân quả, nên không có lòng thù kẻ hại mình. Và khi cả nhà tên cướp chết hết, chính là kết quả do sự bất bình của vong hồn những người đi cùng thuyền với cô. Chu Tú Hoa là cô gái có tâm tha thứ và rất có tinh thần trách nhiệm. Cô chỉ là một vong linh 18 tuổi khi mượn xác một bà lớn hơn có con trai tuổi tương đương với mình. Lúc sống lại, cô phải gánh rất nhiều việc. Sáng sớm ra đồng, tối còn canh nước ruộng, nhà chồng kinh doanh kiến trúc và bán buôn vật liệu xây dựng. Tôi dịch đến chỗ, những công tác vận chuyển hàng đòi hỏi nhiều sức, cô đều làm, gánh vác hết. Tự dưng, tôi thấy xót xa và tội nghiệp cho cô. Ở hoàn cảnh trước, người vợ cũ chỉ có làm mỗi một việc là nấu cơm. Còn cô, sau khi hồi dương thì ôm quá nhiều việc, phải gánh quá nhiều, dù không ai bắt buộc. Đây gọi là tinh thần trách nhiệm cao. Cô sống rất biết điều, do hàm ân mà báo ân, vì mượn thân xác người nên phải thay thân xác mà làm việc đền ân. Chắc chắn là Chu Tú Hoa có sự giác tỉnh mạnh hơn chúng ta, bởi vì cô đã trải qua kinh nghiệm sống và chết, kinh nghiệm hoàn hồn và sống trong cái thân mượn đúng nghĩa. Tôi đã đối chiếu, cô đào nạn năm Dân Quốc 43, tức năm 1954, và chết vào năm đó. Nhưng mãi đến năm Dân Quốc 48, là năm 1959, cô mới mượn xác hồi dương. Có nghĩa là cô trải qua kinh nghiệm sống khỏi âm suốt 5 năm. Cô tả trong 5 năm này, mình ở đảo Hải Phòng, cảnh đẹp, cây cối xinh, cô cũng rất thích ở đó. Tôi tin là cô không rơi vào cõi quỷ, vì tâm cô không hề chất chứa giận hờn, thù hận. Tâm cô rất hiền thiện và cảnh luôn tương ưng với tâm. Nên dù ở cõi âm, cô tả xem có vẻ ung dung rằng mình thích cảnh đẹp. Cho đến khi cô được thần báo là bà A Dương bệnh sắp hết tuổi thọ, cô có thể mượn xác hồi dương, thì cô mới kiếm ông Ngô và đeo theo, quanh quẩn bên ông, chờ ông về nhà để về theo nhập xác. Chu Tú Hoa phải vào một thân xác già gấp đôi gấp rưỡi tuổi mình, chưa từng kết hôn mà phải làm vợ, làm mẹ. Khi sống lại, không còn được gặp gia đình cha mẹ cũ mà lòng cô hằng nhớ nhung. Đúng là sanh ly đau hơn tử biệt, và phải gánh một gia đình mới có hoàn cảnh tệ hơn. Song cô vẫn phải chu toàn trách nhiệm bổn phận. Chu Tú Hoa sau khi hoàn hồn từng bảo người nhà thắp nhang sắp ghế cho cô nói chuyện với bạn bè. Bạn bè này có thể là những vong cõi âm, những người cùng chết chùm với cô nơi biển, và cũng có cả chư thần. Nhưng hay ở chỗ là họ chỉ đến an ủi sau khi cô mượn xác một lần, rồi từ đó không bao giờ đến nữa. Có nghĩa là hai cõi rạch rồi. Hãy để mỗi người tự sống yên nơi cõi của họ. Đây cũng là sự hộ vệ giúp nhau hay và tốt nhất. 18 tuổi, nhưng kinh nghiệm Chu Tú Hoa già hơn chúng ta nhiều, vì cô đã làm người, làm ma, từng trải qua kinh nghiệm ở cõi âm, trải qua kinh nghiệm mượn xác. Tất cả điều này đã thắp cao ngọn lửa giác ngộ trong cô, nên khi sống lại là cô lo thỉnh tượng Phật, Bồ Tát về thờ, sớm tối siêng năng lễ bái không ngừng, kiên tâm ăn chay, khao khát được lên chùa niệm Phật đường ở. Tất cả những điều này tôi cảm thông được, và hẳn nhiên độc giả cũng có nhiều mối đồng cảm với cô theo quan niệm riêng của mỗi người. Tôi dịch bài văn này không có ý để cho người đọc lấy vui, mà là để chúng ta cùng chia sẻ thêm những điều hay về thuyết luân hồi, về các cõi giới, và hiểu rằng lời Phật dạy không hư dối. Nữ ký giả Lý Ngọc từng hy vọng chúng ta chúc phúc cho Chu Tú Hoa sau khi đọc xong câu chuyện này. Tôi đoán là bây giờ Chu Tú Hoa chắc đã già, cũng ở tuổi cổ lai hy, và không biết cô còn sống hay đã mất. Riêng tôi, trước khi kết thúc cuốn sách này, tôi muốn cầu phúc không riêng gì Chu Tú Hoa mà cho tất cả độc giả. Chúc quý vị hằng an lạc và luôn biết cách sống sao cho bản thân mình dù ở cõi âm hay dương, đều mãi mãi hạnh phúc.